IQE nói gì về cáo buộc thao túng dữ liệu eVisual để bán hàng ở Việt Nam? Hãng IQE, công ty sản xuất ứng dụng eVisual, mới lên tiếng trước cáo buộc của một số Facebooker người Việt về việc thao túng dữ liệu ô nhiễm ở Hà Nội để bán các sản phẩm lọc không khí ở Việt Nam. Khi được hỏi về ý kiến cho rằng thông tin của eVisual không đáng tin cậy vì công ty còn bán các mặt hàng lọc không khí, bà Kelsey Daska, một đại diện của IQE, nói rằng là một doanh nghiệp xã hội, các sản phẩm liên quan tới chất lượng không khí của chúng tôi mang lại kinh phí cho các dịch vụ miễn phí cho cộng đồng toàn cầu, trong đó có việc tổng hợp dữ liệu thời gian thực, dự báo chất lượng không khí bằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, các dịch vụ miễn phí liên quan tới chỉ số ô nhiễm không khí và các nguồn lực mang tính giáo dục. Bà cho biết thêm rằng IQE là công ty công nghệ về chất lượng không khí với mục tiêu giúp các nước trên thế giới hít thở không khí sạch hơn thông qua việc cung cấp thông tin, phối hợp và các giải pháp công nghệ. Người đại diện này cho hay rằng tất cả các dữ liệu của eVisual được thu thập từ các trạm theo dõi bụi siêu mịn ở hiện trường của chính phủ hoặc các thiết bị hoạt động độc lập. Chúng tôi luôn cho hiển thị nguồn dữ liệu chất lượng không khí để minh bạch hóa và để dễ so sánh với dữ liệu gốc, bà nói, cho hay rằng bảng xếp hạng ô nhiễm không khí ở 90 thành phố lớn trên thế giới có mục đích giúp nâng cao nhận thức rằng ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Đây là bảng xếp hạng theo giờ với thời gian thực ở những thành phố lớn đó. Trong khi Hà Nội có thể xuất hiện ở đầu bảng trong một giờ, thành phố này có thể ở gần cuối bảng một vài giờ sau đó, bà Daska nói. Trước khi IQE đưa ra phản ứng trên, ông Vũ Khắc Ngọc, một giáo viên dạy hóa học ở Việt Nam, được cho là đã khai mào chiến dịch tẩy chay eVisual vì được ông cho là trò lừa đảo, chuyện Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới để bán hàng bằng sự sợ hãi. Nhà giáo này hôm 8 tháng 10 đã lên tiếng xin lỗi những người phát triển app theo dõi chất lượng không khí vì đã có sự ngộ nhận về cách thức xếp hạng của eVisual. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, hiện IQE đã có văn phòng đại diện ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đã triển khai một trang web bán các mặt hàng lọc không khí nhắm tới người Việt. Trong thông cáo ra ngày 9 tháng 10, IQE cho biết rằng nhờ sự hậu thuẫn của hàng nghìn người Việt, ứng dụng theo dõi ô nhiễm không khí eVisual giờ có thể tiếp tục được tải xuống ở Việt Nam sau một thời gian bị gỡ vì điều hãng này nói là cuộc tấn công có phối hợp. Dù giảm, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn. Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình và cố gắng tiếp tục cung cấp dịch vụ ổn định. Thông cáo của hãng có trụ sở ở Thụy Sĩ viết, kêu gọi người dùng viết bình luận và đánh giá ủng hộ app eVisual. Một trang Facebook được cho là của ông Đỗ Cao Bảo, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT hôm 29 tháng 9 viết, ô nhiễm không khí ở Việt Nam là có thật và ở mức cao. Chúng ta cần có ngay biện pháp tổng thể để giảm ô nhiễm, nhưng tạo ra nỗi sợ hãi cho cả xã hội thì không nên. Những người bán máy lọc không khí càng không nên làm việc ấy. Nhiều nước phương Tây như Mỹ, Anh và Đức hồi đầu tháng 10 cũng đã phát đi cảnh báo đỏ về tình hình ô nhiễm không khí nguy hiểm ở các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, khuyến cáo công dân của mình về các tác động đối với sức khỏe của họ.
Thi sĩ Du Tử Lê, nhà thơ quan trọng của nền thi ca miền Nam Việt Nam, qua đời tại thành phố Garden Grove, California, thọ 77 tuổi. Tên này được Lâm Quỳnh, ái nữ của nhà thơ, báo tin qua đoạn tác có câu "Bố đã đi". Du Tử Lê là một trong những nhà thơ có tác phẩm được phổ nhạc nhiều nhất và thịnh hành nhất với công chúng Việt Nam. Trong số đó có những tác phẩm trở thành kinh điển như khúc Thủy Du, Chỉ nhớ người thôi đã hết đời, Đêm nhớ trăng Sài Gòn, Em ngủ trong một mùa đông, Giữ đời cho nhau, Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển. Nhật báo Người Việt dẫn lời cô Orchid Lam Quỳnh cho biết tim nhà thơ ngừng đập lúc 8 giờ 6 phút tối hôm thứ Hai ngày 7 tháng 10. Hôm 9 tháng 10, trên trang Facebook cá nhân của bà Phan Hạnh Tuyền, vợ của ông, ghi ông ngoại lên trời rồi. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Trương Đào Diệp Khanh, em vợ của thi sĩ, cũng là người điều phối xuất bản và lưu hành các ấn phẩm thơ tại Việt Nam, nói dưới VOA rằng nhà thơ ra đi để lại mất mát lớn lao cho gia đình thân hữu.
Tình thương ảnh nó lớn quá đó. Một người anh luôn luôn chia sẻ những cái khó khăn của các em. Luôn luôn lắng nghe những khó khăn của các em và luôn luôn chia sẻ. Anh gần gũi lắm, anh rất là gần gũi với các em. Anh rất là gần gũi và anh rất là thích chia sẻ những cái nhỏ nhặt, cái khó khăn nhỏ nhặt của các em.
Nhà văn Vũ Thư Hiên ở Paris, một người bạn thâm giao của nhà thơ Du Tử Lê, viết cho VOA hôm 9 tháng 10. Du Tử Lê được thiên hạ biết đến, được nhớ đến và nhờ những bài thơ không vần với những chấm phẩy gạch nối, ngoặc đơn, ngoặc kép và những ký hiệu toán học. Những cái đó là tốt, là xấu, là hay, là dở, tôi không bàn. Trong địa hẹp này tôi là kẻ ngoại đạo, nhưng điều tôi thấy rõ là Du Tử Lê đã và đang làm một cái gì đó chưa từng có. Nhà văn Vũ Thư Hiên viết tiếp, anh là kẻ khai phá, cái mà anh đang khai phá rồi đi đến đâu là chuyện về sau, nhưng ngay bây giờ tôi đã bắt gặp đâu đó những người theo chân anh. Như thế, anh không hề đơn độc. Du Tử Lê, tên thật là Lê Cử Phách, sinh năm 1942 tại Hà Nam. Vào năm 1954, ông theo gia đình di cư vào Nam. Ông là học sinh trường Chu Văn An, Trần Lục, rồi Đại học Văn khoa Sài Gòn, nguyên sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông làm việc tại Cục Tâm lý chiến trong vai trò phóng viên chiến trường, trước khi làm thư ký tòa soạn Nguyệt Sang, Tiền Phong. Vào năm 1969, Du Tử Lê theo học khóa học tu nghiệp báo chí tại thành phố Indianapolis, bang Indiana, theo trang web của nhà thơ Du Tử Lê. Ông định cư tại Hoa Kỳ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, khởi sự làm thơ rất sớm tại Hà Nội với nhiều bút hiệu khác nhau. Bút hiệu Du Tử Lê được chính thức dùng từ năm 1958 trên tạp chí Mai. Thơ của ông cũng xuất hiện trên nhiều tạp chí trong và ngoài nước. Ông có thơ đăng trên tạp chí Los Angeles Times năm 1983 và New York Times năm 1994. Ông là một trong sáu nhà thơ Việt Nam thuộc thế kỷ thứ 20 có thơ được chọn in trong tập tuyển thi ca thế giới thời thượng cổ tới hôm nay và là một trong bảy nhà thơ miền Nam được cố nhà văn Mai Thảo chọn làm bảy vì sao bắt đầu của nửa thế kỷ thi ca Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA trước đây, tác giả Khúc Thụy Du nói, bài Khúc Thụy Du tôi viết vào năm 1968, khoảng thời gian vừa xảy ra cái Tết Mậu Thân. Hồi đó tôi làm phóng viên chiến trường, được cử đi tường thuật về một trận đánh mà tôi còn nhớ là ở tên đường Ra Quang Trung. Khi tôi đi như vậy thì còn giờ giới nghiêm, dọc đường gần như không có người. Tôi thấy có những xác chết, những cánh tay, những phần thân thể bị văng lung lẳng trên các di điện. Tôi cũng nhìn thấy các con chó hoang, vì chủ đã bỏ đi đánh nạn gặm những khúc xương người. Tôi bị chấn động trước những cảnh tượng này và làm ra bài thơ. Khi về, một người bạn của tôi ngày đó, anh Trần Phong Giao, làm ở tờ Báo Văn, làm một số báo sau biến cố Mậu Thân hỏi xin bài. Tôi đưa bài thơ đó cho anh. Tôi muốn nói Khúc Thị Du là một bài thơ mới về chiến tranh. Nó hoàn toàn không phải là một bài thơ tình. Tình yêu trong Khúc Thị Du của tôi chỉ là một điểm xuyết thôi. Việt Nam nói đã trở thành quán quân trong cuộc đua cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2019 sau khi tăng 10 bậc và 3,5 điểm theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF. Điều mà một chuyên gia của tổ chức này nói là nhờ Hà Nội biết tận dụng thương chiến Mỹ-Trung. Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu GCI do WEF đánh giá cho thấy Việt Nam đã tăng lên thứ hạng 67, tăng 10 bậc và 3,5 điểm trong một năm vừa qua. Báo cáo GCI đánh giá Việt Nam là quốc gia có điểm tăng số mạnh nhất toàn cầu, nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có năng lực cạnh tranh cao nhất thế giới. Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam hôm 9 tháng 10 loan tin Việt Nam quán quân tốc độ cải thiện năng lực cạnh tranh toàn cầu với một bài viết của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khen ngợi nỗ lực bền bỉ trong cải cách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian vừa qua, trong đó nhấn mạnh các nỗ lực của Hà Nội trong việc ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tạp chí Time dẫn lời bà Shadia Zahidi, người đứng đầu Trung tâm các nền kinh tế và xã hội mới thuộc WEF, khen ngợi thành tích của Việt Nam. Vào năm ngoái, Việt Nam ở hạng 77, năm nay, nước này ở hạng 67. Sự gia tăng 10 cấp hạng này là một phần do nền kinh tế đã có thể sử dụng bối cảnh diễn ra cuộc chiến thương mại Trung Mỹ để thu hút một số khoản đầu tư để có thể trở thành một trung tâm thương mại khu vực lớn hơn. Trong một thông cáo, WEF nhấn mạnh một số quốc gia như Singapore và Việt Nam đang hưởng lợi từ sự chuyển hướng của các dòng chảy thương mại. Đài truyền hình CNN hôm 9 tháng 10 đưa tin Singapore và Việt Nam đạt thành tích mạnh mẽ trong năm nay, một phần là nhờ vào thương chiến Mỹ-Trung. Trong 5 tháng đầu năm nay, nhập khẩu của Hoa Kỳ từ Việt Nam đã tăng lên 36% khi các công ty đã chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác để tránh thuế quan cao, CNN cho biết thêm. Truyền thông trong nước cho biết đây là năm đầu tiên Việt Nam vươn lên trong nửa trên của bảng xếp hạng thế giới, vị trí 77 trên tổng số 141 nền kinh tế được xếp hạng. Cũng trong bảng xếp hạng năm nay, Singapore đã vượt Mỹ, trở thành nền kinh tế có năng lực cạnh tranh tốt nhất thế giới, giành điểm số cao ở các tiêu chí khu vực công, lực lượng lao động, tính đa dạng và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, WEF nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn là một cường quốc sáng tạo. Hồng Kông tăng 4 bậc, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, nhưng diễn đàn WEF cho biết dữ liệu trong báo cáo này được thu thập trước khi phong trào biểu tình dân chủ nổ ra ở Hồng Kông. Hà Lan xếp hạng thứ 4 và Thụy Sĩ đứng hạng thứ 5 trên bảng xếp hạng của tổng cộng 141 quốc gia và vùng lãnh thổ năm nay.